Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho gia tiên, cho chủ quyền, cho tổ mình sợ cái đó là vì chúng ta không thấy được cái chân ngược. Còn nếu như khi quý vị nhận ra được cái ý nghĩa cái cuộc sống thì mình thấy rõ là mình bị treo ngược rồi. Tại vì khi mình mang thân người thì cái phúc báo này là mình phải sống với sự nhẹ nhàng thảnh thơi, sống với an lạc hạnh phúc, chứ ai mà đi sống với phiền não khổ đau. Thế mà gần như trong một ngày cái số thời gian mà quý vị dành cho cái sự phiền não khổ đau là nhiều. Thành ra như vậy là chúng ta đang sống nghĩa là bị treo ngược rồi, nó trái với nghĩa là cái ước muốn của mình, nó trái với cái điều mà chúng ta kỳ vọng, đúng không nào? Ai thì cũng mong cho mình sống hạnh phúc, nhưng mà thật ra thì ngẫm lại chúng ta sống với phiền não thì nhiều. Đó. Cho nên hôm nay cũng có thể là chúng tôi tiếp theo về cho cái đề tài lần trước. Bây giờ lần trước thì chúng tôi chỉ nói tới cái kinh nghiệm Đức Thế Tôn rất là ân cần đã phương tiện chỉ bài cho các đệ tử của mình là phải biết cách tự tước. Khi sống chung với nhau rồi thì mình phải biết thú nhận cái tội của mình đã làm. Hoặc giả là nếu như mình thấy mình không tội, nhưng mà có nhiều khi mình có lỗi mình không biết, thì mình mới nhờ huynh đệ xung quanh chỉ dẫn cho mình. Thì cái đó gọi là cái lễ tự tước là như vậy. Thì người tu rất là trân quý cái vấn đề tàn huyết, tức là hổ thẹn. Hổ thẹn từ bên trong cho đến bên ngoài. Bên trong đó là ta không chứa chấp những cái tâm niệm xấu ác để mà nó làm cho mình khổ đau phiền não. Thành ra quý vị thấy trong cái manh manh mối chúng ta là chính chỗ đó. Bây giờ các Phật tử xét lại coi, mình phiền não, mình khổ đau, nhiều khi mình cứ đổ lỗi cho người này, người vợ nọ, mà mình không ngờ là chính mình chứa chấp những cái phiền não. Nếu mình không chứa chấp thì nó đâu làm gì là khổ mình được. Còn khi chúng ta chứa chấp thì sao? Là chắc là phải khổ rồi. Rồi đó là hổ thẹn với những cái tâm niệm xấu ác ở bên trong của mình, thì cái đó gọi là tà, nó là gọi là tự tà. Còn cái là hổ thẹn với những việc làm lời nói mà đã khiến cho người không vui thì gọi là quý. Cho nên chữ tàn quý là nó phân ra hai trường hợp, nhưng mà thường thường thì chúng ta gọi chung, ta gọi tàn quý và dịch ra là hổ thẹn, là gọi là làm cái việc gì mà mình thấy có chống trái, có khiến cho người ta buồn phiền thì chúng ta thẹn thùng, chúng ta cái là có cái chỗ nghĩa là cắn rứt lương tâm mình, nghĩa là ái náy vô cùng, thành ra mình sám hối hay là xin lỗi. Thì hôm nay tôi nói cái việc này để nhắc lại cái bài trước Đức Phật đã phương tiện chỉ cho các vị tỳ kheo khi mà sống chung với nhau là phải biết, nghĩa là phải biết từ thứ, tức là lúc nào cũng phải tha thiết thỉnh cầu những người xung quanh chỉ cho mình cái lỗi. Bởi vì mình hết lỗi đó, thì mình mới trở thành người đạo đức được. Còn mình có lỗi mà mình không chịu sửa thì quý vị có đạo đức được không? Coi dù quý vị tu năm mười năm thì sửa thì cũng cơ cơ thôi. Hay là chúng tôi nói thẳng để cho các Phật tử có thể cái này hiểu rõ hơn. Ngày hôm nay quý vị thấy chúng tôi là hình thức là đầu tròn áo vuông đã xuất gia tu hành rồi, thì quý vị tin chắc rằng là thầy là người đạo đức, phải không nào? Nhưng mà giờ thầy không sống được cái đạo đức thì sao? Thành ra nó chỉ có cái lối nhỏ bên ngoài thôi. Mà nhiều lúc mình phải chủ quan, mình làm những cái điều đó là sai nhưng mà mình lại nghĩ là mình làm đúng. Thành ra nhờ phải có người khác đó là chỉ bài cho mình, người ta hướng dẫn của mình thì mình có biết để mình sửa. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, nếu được ai sửa lỗi của mình thì mình phải cảm ơn người chứ không phải là hận thù người ta. Nhưng mà lâu nay thì sao? Thói quen của chúng ta còn bao giờ là ai cũng chỉ lỗi của người biết. Có nghĩa là chúng ta chỉ nghĩa là hận thù không vui khi người chỉ lỗi mình. Đó, nó có những cái như là trái ngược như vậy đó, thì bảo làm sao mà chúng ta có thể nói rằng là mình đang sống với an vui hạnh phúc được? Đây thì như vậy cái phần tuần trước chúng tôi trình bày đó là cái kinh nghiệm mà Đức Thế Tôn đã chỉ bày ở phương tiện cho các vị tu hành. Thì tuần nay theo như lời hứa chúng tôi cũng đã có được trao đổi các Phật tử, là bây giờ là đến các Phật tử đó, tức là mình làm sao mình không sống sẽ là trong cái sự chống trái thì mới có an vui, mới có hạnh phúc. Và khi quý vị sống cái là an vui hạnh phúc không bị chống trái thì mới gọi là có điều kiện, mới là có đầy đủ cái là cái tư cách để mà cầu nguyện cho người quá cố không bị theo được, đúng không ạ? Còn mình chưa được mà mình cầu nguyện theo được vậy đó. Giống như giờ là cũng là thật thà nói là thưa với các Phật tử, có nhiều khi các Phật tử tin thầy quá đi cho nên rồi cứ hay đồng tháng bảy thì thầy cầu nguyện cầu siêu cho vua quyền thượng tổ, nhưng mà nếu thầy là cái chiêu chiêu cầu thai chiêu rồi. Không, hay là lúc nãy lưu niệm là bác thầy là phải phục nguyện cầu an, mà nếu như thầy có an thì cầu an có đâu, sao an được. Thật ra luôn là chúng ta không có chấp nhận cái sự thật thì mình chỉ làm hình thức không à. Không là ra tu hành thì không thể nào mà chỉ hình thức được. Chúng ta đã biết rồi, tu hành có thành tựu hay không là do chính cái nội tâm của mình. Nội tâm chúng ta sạch thì não thì ta mới gọi là thành tựu được cái đạo quả. Chứ còn cái là ở bên ngoài, cho dù chúng ta có siêng năng tụng kinh ngồi thiền, chúng ta đi chùa đã lâu rồi, nhưng mà nội tâm tu luyện không chuyển đổi thì cũng như không. Nó không có kết quả gì mà có chuyện nó còn tệ nữa. Tệ là sao? Hãy đụng tới cái mình chỗ ngực, tôi là Phật tử 30 năm rồi. Tôi đi chùa thì còn cái là không biết bao nhiêu tôi biết rồi. Đó cứ nghĩa là hạnh diện là mình có cái công phu, hay là mình có cái là cái công đao, mình có cái bề dày không niên. Thế mà mình có thay đổi được chút nào đâu. Mà đã không thay đổi rồi bây giờ còn thêm cái bệnh nữa, cái bệnh chấp vô đó. Cái bệnh nghĩa là chỗ ngực sinh lên nữa nè, không có kẻ đâu. Nên là ta mấy cái chỗ này là chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ, để rồi trong cái sự tu hành của mình biết rõ là việc chúng ta chấp nhận là mạnh dạng để mà mình chuyển sửa đi. Chứ đừng có một ngày không khéo thì thời gian lúc qua mà cái hạnh nết của mình thì mình nghĩa là không có tăng tiến được. Những cái điều tốt chúng ta không có biết gì mà không không khéo thì mình lại nghĩa là thêm những điều xấu, đúng không ạ? Hãy và chúng ta xin tâm chấp thêm thì là xin tâm điều tốt. Thì bây giờ chúng tôi xin trở lại thẳng vào vấn đề, tại sao gọi là tự mình làm khổ mình. Thì bây giờ các Phật tử thử xét nha, hôm nay tôi đưa một ví dụ đang ngồi nghe pháp đây. Cái có một bà ngồi kế bên quý vị, cái luộc đó luộc lui à, thì chắc có lẽ là bà hiểu sâu cho nên bà luôn giữ rồi. Còn bà giữ càng trẻ thì bà chưa có luộc. Người ta hiểu sâu cho nên người ta luộc giữ rồi. Thì ở trên này thầy có nhìn thấy không? Nhìn thấy, nhưng mà thầy nghĩ là các Phật tử này ở xa, sáng nay muốn đến chùa sớm thì ta phải thức khuya, mà giờ này thì cái giờ các là khí hậu không coi, mà thầy thì chùa về chuyên gia như thế cho nên nói tới đâu là ta mê tới đó. Thật ra khi thầy nhìn thấy cái cảnh đó thì thầy thấy thương, thấy thương cho Phật tử đó đã thức khuya về sớm rồi bây giờ mình đến đây là để mà cùng tu học cho nên tranh thủ. Cho nên có một chút ít gì nữa thì cái chuyện đó là đương nhiên. Nhưng mà khổ nổ cái bà kế bên đó là nãy giờ bà giận lắm à. Nói trời đất ơi, bữa nay đó là đi đi nghe pháp mà gục cái gì nó làm mất mặt cái đầu càng tự quan vậy đó. Đúng là bà ta ngồi kế bên mà không cảm thông mà còn bực mình bực tội đó là cái người huynh đệ của mình, cái người đồng tu với mình, tại sao giờ này nghe pháp mà còn ngủ gục. Mà hôm nay thầy nói thật các Phật tử nè, bây giờ các Phật tử mà ngồi ở trong đạo tràng gì đó mà thấy quân đệ mình ngủ gục mình bực mình không? Bực mình chứ sao bực mình? Cái giờ nghe pháp mà mình đã căn dặn rồi, quân trưởng đã xin bà con nhiêu lần rồi, phải nghiêm túc, đó là phải là trang nghiêm thanh tịnh, mà bây giờ ngủ con là thậm chí còn ngán đến cái chậm. Đó thì xin thưa với quý vị, bây giờ chúng ta phân tích hai trường hợp. Ở trên này thì nhìn xuống thì thầy cũng thấy, nhưng mà thầy thuộc mình và thầy thấy thương, thương cho Phật tử đó biết rằng cái hoàn cảnh là do tranh thủ tức khi điểm số rồi bây giờ đến đây tu tập cho nên thế là nó có cái hiện tượng này có cái chỗ cái là gục gạt như vậy đó thì thành ra thầy không phiền não. Nhưng mà các vị ngồi kế bên á thì nãy giờ quý vị thuộc mình đó, sinh hoạt bao nhiêu lần rồi, kiểm điểm bao nhiêu lần rồi, ở trong chút thế mà nghe pháp cũng buồn đó rồi bỏ gì chứ nó còn bộ thiền sao đây, chắc còn nghĩa là buồn trầm đà hơn phải không thành ra mình bực mình. Thì thật ra cái chuyện cái người đó ngủ gục á thì họ cứ ngủ, họ chưa biết ai thương ai ghét, nhưng mà ngủ thì cứ ngủ, đúng rồi. Thì quý vị thấy coi, chỉ một cái hình ảnh là một, nhưng mà tâm trạng của hai người khác nhau. Ở trên này thì thầy thấy thương, còn quý vị ngộ như đó thì quý vị thấy bực. Như vậy thì cái bực mình đó có phải là tại cái người ngủ gục gây cho mình không? Có phải không? Đâu có đâu. nhưng mà họ là không biết, họ nghĩ là đang mệt mỏi, rồi cái là phù hợp ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh nghe nó bê, rồi thành ra cái đà tới đà luôn rồi nó cũng buộc. Nhưng vậy thì các thử xét lại, khi quý vị ngồi kế bên mà quý vị bực mình, quý vị khó chịu, quý vị đau khổ, thì rõ ràng là không phải cái người đó gây đau khổ, mà do cái gì? Do cái gì mà mình khổ đau biểu hiện? Đó cũng là một phần do cái chất của chúng ta, đúng không ạ? Và cũng đồng thời là cái hình ảnh đó thì ở trên này thì thầy đã thấy thương, cái thầy không thấy được mình chút nào hết. Thầy hiểu ra là vì phật tử này chứ quý vị sốt tranh thủ thì thầy mới có, mới có cái chuyện như vậy. Như vậy thì đến đây các phật tử đã thấy rõ chưa, cái vấn đề mà chúng ta khổ đau á, mình cứ ngỡ là ai đem tới cho mình, chứ thật ra cái chính yếu là do mình. Nếu như nghĩa là mình đủ sức bình tĩnh, mình hóa giải được những cái điều mà nó đến với mình, thì quý vị sẽ không bao giờ nghĩa là tội bội cả. Kể cả bây giờ, nếu như bây giờ mà nói cho bây giờ quý phật tử tự xét coi, ví dụ bây giờ cái là mình có một cái lỗi gì đó mà người ta nói, rồi người ta cái là vượt qua mình, thì mình bực mình. Nhưng mà khi mình bực mình như vậy là mình có sáng suốt không? Rõ ràng mình có lỗi mà tại sao mình không nhận? Đâu nè, anh thấy bực mình là một hợp lý rồi. Rồi thôi bây giờ tôi không có làm cái chuyện đó, nhưng mà tại sao người ta lại nói xấu tôi? Thì thôi mình coi như là bổ nhẫn đi. Tại vì mình không có làm thì mình có gì đâu phải sợ. Nhưng mà không làm mà nghe người ta nói mình cũng bực nữa, mình cũng giận nữa. Đó. Thế này là các phật tử thấy là cứ xét từng bước thì chúng ta sẽ thấy rõ tất cả những cái sự đau khổ á là do tự mình, chứ không phải là từ bên ngoài. Mặc dù cái bên ngoài á thì nó là nó gây cái tác động, nó gây cái ảnh hưởng, nhưng mà nếu nội tâm của quý vị kiên cố vững vàng thì quý vị có bị đâu, quý vị có vượt mình được không? Không, đúng rồi. Nếu như ở bên trong này chúng ta vững vàng, chúng ta luôn luôn có sức tỉnh giác, thì không có cái thứ gì mà có thể làm cho quý vị nghĩa là phiền não khổ đau cả. Đấy, chẳng qua là chúng ta cứ bị mê, tức là chúng ta chạy theo cái cảnh vật ở bên ngoài, chạy theo lời nói ở bên ngoài mà mình quên mất mình đi. Cho nên những cái hình ảnh mà xa xưa từ Đức Thế Tôn cho đến các vị thiền sư, khi mà thử đệ tử của mình coi đã hay là ngộ được cái bản tâm chưa, đã thật sự là làm được ông chủ chưa, thì người ta chỉ nghĩa là thử mình bằng cách là đưa những cái hình ảnh bất ngờ. Mà trong cái bất ngờ đó, nếu mình đã có chỗ sống đó, thì bước nào chúng ta cũng tự hiểu được, chúng ta không bao giờ nghĩa là không bao giờ bị phiền não. Còn nếu không đó, thì thôi mình nghĩa là phục hồi đó. Đây là một câu chuyện, một vị kiến khách đến nghĩa là cầu thỉnh ngài Bạch Ẩn. Bạch Ẩn là một thiền sư và Nhật Bản rất là nổi tiếng. Thì sau cái giai đoạn chiến tranh xong rồi, mặc dù nghĩa là cũng có những cái lúc ca khúc khải hoàn, nhưng mà thường thường những người kiến khách mà về chiều rồi thì họ mới nhận ra những cái thời gian mà mình vẫy vùng trên giang hồ, mình làm những cái kia nghĩa cử hào hiệp vân vân, nhưng mà sau cuộc đời thì chúng ta cũng thấy nghĩa là có cái chỗ phải dừng nghỉ để mà thu mình lại, để tìm một nơi an ổn thực sự là cho tâm hồn của mình an xuống. Thì cái người kiến khách này rơi xuống cái tâm trạng đó, đi cầu ngài thiền sư để mong rằng thiền sư chỉ cho mình cái cách tu hành. Thì chúng tôi tin chắc là ở trong pháp hội chúng ta, trong đạo tràng của chúng ta cũng có nhiều huynh đệ cũng lâm vào cái hoàn cảnh như vậy. Cái thời quý vị con trẻ có bao giờ quý vị yêu tin Phật pháp không? Quý vị bảy vùng là đi nghĩa là tìm cái phương kế này phương kế kia để mà làm giàu làm có, để mà có chức có quyền. Nhưng mà xong rồi thì sao? Khi tuổi về chiều rồi chúng ta mới ngộ, có thì cũng như không, không là không tiền còn đau khổ thêm nữa. Thành ra thường thường cái tuổi về chiều chúng ta là chúng ta thu trở lại và chúng ta tìm một cái nơi nào đó để mà nương náu tu hành, để cho cái tâm hồn của mình được thanh thản. Thì cái gì cái khác này cũng không thoát ra khỏi những quy luật đó. Cho nên ông đã trở lại với thiền sư để mong rằng thiền sư chỉ cho mình một cách tu. Thì khi mà ông đến như vậy, ông tha thiết, ông thưa với thiền sư nghĩa là cái bản bài của mình, ước nguyện của mình, Con bây giờ con đã thấy con về chiều rồi, mà bao nhiêu việc làm của con từ con trẻ đến giờ, con có thấy là con cũng giống như là một cơn mộng mị mà thôi. Cho nên ngày là một vị tu hành đã lỗ lạc, đã phải là có cái tổ giới rất trang nghiêm, mọi người kính nể, thì xin ngài chỉ cho con để con sẽ là cũng tu tập được như vậy. Thì quý vị nghe coi, mở lòng thì tha thiết không? Thì ông thiền sư ông không hỏi cái chuyện tu hành, ông hỏi gì ông làm nghề gì, hỏi ông biết cách đó, ông làm nghề gì, thì ông nói chờ thế ông là biết cách thôi. Nói dạ con là biết cách. Trước đây thì con đã là sờ con trẻ, con cũng buồn mấy, con làm những cái nghĩa tử hào nghiệp gì đó, biết cách rồi. Cái đó thì sư trời ơi, con là biết cách rồi, không có gì mà con chết thằng này rồi. Thì chào quý vị, rồi bắt đầu sừng lên. Ông sừng lên, nghĩa là ông thấy là vì chưa đỡ xúc phạm mình rồi, mình mới vừa khai cái nghề nghiệp của mình là biết cách, đó nó mặc giống như anh mày. Nghe là bắt đầu tâm tối, nghĩa là tức là tối tâm mày mặc hết rồi. Ông có để cái tay ông vô cái bao kiếm á, ông để cái tay ông vô cái bao kiếm. Thì ông thì xưa ông nhìn thấy ông rất trầm, ăn mày mà cũng có kiếm nữa. Thì lúc đó ông chịu hết ổn rồi, tuốt cái kiếm ra. Thì ngay lúc đó thiền sư có nói đấy, địa ngục đấy. Thì tại vì hồi nãy đó, trong cái lúc mà ông chưa tỉnh để mà ông tha thiết tu hành đó, thì ông hỏi ngài thiền sư thế nào là địa ngục, thế nào là thiên đường, trong cuộc sống này có đúng là có thiên đường có địa ngục hay không. Ông chưa tỉnh cái chỗ đó, nhưng mà ngài thiền sư thì không trả lời thẳng cái chỗ đó, mà chỉ hỏi là ông nghề nghiệp gì. Nói dạ con là kiến khách. Nói sao con giống con dò mặt con với ông này vậy? Thì ông bực mình quá, ông có bắt đầu ông cầm vô cái là kiến kiếm để cho người ta thấy là đấy. Tôi là kiến khách chứ tôi phải là anh mày đâu. Thì ông thiền sư ông phải trăm đầu câu chào anh mày cũng có kiếm ha. Thì ông chịu hết nổi là tuốt cái gương ra. Khi mà tuốt cái kiếm ra đó thì thiền sư đó địa ngục đó. Cái thì ông sẽ nhớ liền. Tại vì hồi nãy mình làm bằng hết tất cả cái pháp đồng thành, mình tha thiết, mình nghĩa là cầu tình, mà ngày nghĩa là đã chỉ cho mình mà còn lại mình không nhận ra, mình si mê quá, mình cứ nghĩa là chấp vào cái chỗ nghĩa là danh xưng của mình là một kiếm khách, chứ không phải là anh hai. Mình chấp vô cái đó là ra mình có đau khổ, mình mới nghĩa là bực mình. Cho nên ngay đó thì ông phối hợp, ông có quỳ xuống ông sám hối, thì ngày thì xưng nói thiên đường đấy, thiên đường đấy. Thế như vậy thì quý vị thấy có địa ngục hay là thiên đường đâu phải là ở đâu xa, mà nó ở ngay đâu, nó ngay trong tâm mình đó, đúng không nè? Khi cái tâm của quý vị giác ngộ thì chỗ đó là thiên đường, chỗ đó là chỗ cái là hạnh phúc, là an vui. Mà nếu như cái tâm của mình mà tội tội chỉ vì bởi phiền não, chứ thật ra chúng ta thì luôn luôn sáng suốt, chúng ta có sẵn một cái bản thể sáng suốt, nhưng mà hãy mình vô minh một cái, tức là mình không sáng suốt mà bị bởi phiền não. Mãi khởi phiền não rồi thì mình chấp là đủ thứ lắm. Thật ra kiến thức có nghĩa giờ gì đâu, mà ăn mày có nghĩa là gì đâu, đúng không nào? Quý vị hãy xét lại coi, cái gì rồi cũng qua đó, mà tại sao chúng ta lại bám lấy chúng ta chấp vậy? Ví dụ như nghĩa là sáng nay mình lỡ mình quên, mình xuống bếp cái nó dính đòn nghe, tí nữa mình cũng để trời ơi mặt bà bữa nay dính đòn nghe kìa, thì mình chùi nghe đã hết rồi. Nhưng mà xin lỗi với quý vị, cho tới tối quý vị ngủ cũng yên, cứ nhớ là lúc đó không biết ai nhìn thấy, không biết thầy thấy, không chết mổ. Mình cứ nghĩa là thắc mắc hoài, chứ thật ra thì khi mình chùi thì đã xong rồi đúng không nào? Nó đâu còn gì nữa đâu. Nhưng mà tâm chúng ta thì cứ lưu giữ mãi, lưu giữ mãi để rồi nghĩa là mình khổ đau. Thì như vậy ngày hôm nay, thì khi chúng tôi khơi lại cái đề tài này là các bạn tự thấy rõ chưa? Nó lâu nay mình nghĩa là sống hạnh phúc hay là khổ đau? Mà khổ đau là do chính mình, chứ không phải là từ bên ngoài. Nếu như là từ bên ngoài á, thì quý vị có thể đổ lỗi ở tại người đó, tại người kia. Còn ở đây là mình không thấy rõ tại tâm chấp của mình. Cái tâm của mình không chấp thì cái cảnh xấu nó cũng thành đẹp. Còn nghĩa là cái tâm của mình đã chấp rồi thì cho dù cái cảnh đẹp nó cũng thành xấu nữa. Rõ ràng ở thiền sư thương mình là muốn dạy cho mình một cái bài học để mình giác ngộ giải thoát, mà mình lại không nhận ra. cuối cùng là muốn nghe là cố việc kiếm chém họ thôi đó, đó là giận quá giận rồi. Nhưng mà khi ông nhắc cho một điều nữa cái gì nó rất tinh thần đó đi bộ không rồi rồi nghĩa là bối phận nó quỳ xuống cái là sao đó đi đường đó. Nó thành ra quý vị thấy coi nghe đó đi đường nghe đó đi bộ như gì chứng tỏ rằng tất cả các cái gì đi nữa cũng là do tâm mình vui hay là khổ là tâm của quý vị, chứ quý vị đừng có đổ lỗi cho người. Và khi chúng ta nhận rõ cái chỗ này thì mình mới thực sự là xứng đáng đệ tử của Đức Thích Ca Mâu Ni. Chứ nếu mấy lần này chúng tôi có thể là không dám nói thẳng bởi vì sợ quý Phật tử buồn rồi quý vị nghe là khó tu rồi nghe là quý vị nghe là sinh tâm chán nản. Sau bây giờ chúng ta hãy xét lại coi khi mà Đức Phật thành đạo ngày đã ngồi thiền suốt 49 ngày đêm cho đến đêm thứ 49 thì trước khi sau mai một ngày chưa thành đạo thì cái đạo ở đâu? Đầu tiên sau mai thành đạo một rồi thì ngày thành đạo ngày tuyên bố ta đã nghĩa là giác ngộ hoàn toàn, ta đã chấm dứt sinh tử luân hồi, ngày tuyên bố thành đạo thì cái đạo ở đâu tới? Có phải từ ngoài trời nào tới không? Từ một đất nào ban ngày không? Không. Như vậy là ngày làm cái gì? Tức là ngày thấy được cái bản tâm của mình tốt lên. Trước đó mình vì vô minh che chắn mình không thấy được. Rồi bây giờ nghĩa là nhờ cái sự thiền định lắng sâu, dần dần nghĩa là mình mở ra. Rồi bây giờ phát hiện mình có một cái bản thể không hề biến gì tới sinh tử của nó, chứ không phải là thân này. Cho nên có nhiều người hiểu lầm, nó tại sao Đức Phật đã tuyên bố thành đạo là thoát ra sinh tử luân hồi rồi 80 tuổi ngày cũng nhập niết bàn rồi. Tại vì cái thân này có sinh ra thì phải có tử. Như vậy thì ngày cả nó về đúng quy luật sinh lão bệnh tử, không có gì là sai trái cả. Còn nếu bây giờ mà ngày giữ nó hoài thì cái đó sai, cái đó là không đúng quy luật. Mặc dù ngày có thần thông, ngày có thể giữ nó được, nhưng mà giữ như vậy là làm sai cả một cái quy luật. Đó, xin thưa quý vị. Và có giữ mãi được không? Cũng không được. Chúng ta nghĩa là tư truyền rằng con mình tổ sống 800 tuổi thọ hơn mọi người, nhưng mà rồi bây giờ còn không? Cũng không còn. Đúng là 800 tuổi nhưng mà rồi thì không thể nào so với cái thời gian lâu dài. Ngày cũng phải nghĩa là ra đi thôi. Cho tới bây giờ con mình tổ chẳng thấy đâu nữa. Đó, thì như vậy xin cười quý vị. Phàm cái gì đã có tướng, đã có hình thì nó phải theo quy luật của nó là sinh lão bệnh tử và trở là thành trụ hoại không. Còn cái mà không có tướng có hình đó, thì cái đó mới là thật tướng. Cho nên thật tướng chúng ta là vô tướng, mà vô tướng thì nó mới không bị quy luật nó chi phối, cho nên nó mới là bất tử. Thế ra cái con người bất tử của mình không phải là con người này. Thành Đức Phật nhận ra chỗ bất tử là không phải nhận ở trên con người này, mà ngài biết rằng mình có một cái thực thể đó. Ai cũng có như vậy. Ngày nay chúng ta chưa nhận ra thì mình sống với con người sanh tử, cho nên chúng ta nghĩa là cứ chấp lấy sanh tử mà thôi. Rồi cái gì mà phục vụ cho sanh tử thì chúng ta nghĩa là ôm cầu đấy. Chứ thật ra quý vị thấy coi, dù quý vị để được bao nhiêu tiền của, quý vị cất được bao nhiêu cái nhà, chứa được bao nhiêu nghĩa là kho tàng quý báu, nhưng mà đứng thở rồi mang theo được không? Tại vì cái đó là nó phục vụ cho cái sanh tử của mình thôi. Mình còn cái thân này thì thấy nó là quý báu, là của mình. Chứ còn mà mình nằm xuống rồi tắt thở rồi thì còn không? Cái đó của ai rồi, cái đó của mình rồi. Đúng rồi. Còn ngược lại, quý vị ngày hôm nay mà nghe pháp về suy nghĩ có lý rồi mình thực hành thì cái đó mất không? Cái đó mà mất đó là tại vì nó phục vụ cho cái phần tinh thần của mình đó, nó phục vụ cho cái tâm thức của mình, mà tâm thức của quý vị thì không có mất. Bỏ thân này thì chúng ta ra khỏi thân rồi chúng ta lại đi tiếp tục đi tìm cái thân khác, và cứ như vậy cho tới khi nào mình giác ngộ thì mình nhận lại cái thực thể của mình, thì ta không đi tìm thân nữa, ta không chấp nhận, ta không quay trong sinh tử luân hồi nữa, thì gọi là giải thoát. Cho nên không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca mới thành đạo, mà tất cả chúng ta đều có khả năng thành đạo hết nếu như quý vị thực hành nghĩa là được như vậy. Thì sự thành đạo của Đức Phật là không phải từ bên ngoài mà có, ngài nghĩa là nhận lại một cái thực thể ở trong nội tâm của mình. Thì ngày hôm nay mình là đệ tử Phật thì mình cũng phải thực hiện theo cái tôn chỉ đó, cái đường lối đó thì mới là đúng. Nhưng mà đa phần thì các Phật tử ngày hôm nay tu hành đó, là chỉ như là lấy cái kết quả ngược lại, đúng không nào? Ví dụ bây giờ quý vị thấy là chúng ta cùng nhau sinh hoạt ở một đạo tràng, đó là một cái duyên rất là tốt rồi đó. Nhiều người không được vào đạo tràng để tu tập nữa thì đã có cơ hội để mà nghe Phật pháp. Nhưng mà thường thường trong đạo tràng chúng ta lấy cái gì nào là làm cái thành tích? Ai ngồi thiền được lâu nè, ai tụng kinh được giỏi nè, ai lại Phật cho siêng nè, ai nghĩa là thường đến chùa làm công quả nè, ta lấy những cái đó làm cái thành tích. Chứ có bao giờ mà chúng ta nói con ai vui vẻ này bớt được cái sân này, hay là vui vẻ này bây giờ hết tham rồi, chúng ta có nói cái gì đó không? Không, ta chỉ chọn cái bên ngoài không mà, chúng ta không có nghĩa là hướng về bên trong. Rồi bây giờ cũng vậy, trong cái sự tu hành thì các Phật tử cũng thường hay hướng tâm ra ngoài. Ví dụ giờ quý vị nghe nghĩa là vấn đề trao đổi Phật pháp để mà mình có cái hiểu biết, mình ứng dụng, thì cái vấn đề mà nghe là một cái điều tốt rồi, nhưng mà nghe là để tu chứ không phải nghe là để dành. Còn hiện nay chúng ta nghe để làm gì? Để dành, để mà cãi, mai mốt có ai nói gì đó, bữa đó thầy nói cái gì quên nói cả rồi. Thành ra cuối cùng á, mình nghĩa là nghe để cãi chứ không phải nghe để tu. Chứ đúng ra là mình nghe pháp là để mình tu, mình sửa là những cái gì sai sót trong nội tâm của mình. Mà chính yếu là bây giờ chúng ta biết rõ khổ đau hay là sung sướng là do chính mình, tức là do từ những cái cố chấp của mình mà ra. Thì như vậy sau khi chúng ta nghe pháp, chúng ta thấu được này là chúng ta biết cởi ở trong cái nội tâm của mình, đừng có trói buộc nó nữa. Mà lâu nay thì mình không chịu cởi cái đó, mình còn cởi cái bên ngoài không mà mình cứ là hướng ra bên ngoài. Ai mà tu không được thì thôi, mình chỉ bài đủ thứ hết á, trong khi đó mình bản thân mình tu được chưa, mình không lo. Đúng rồi đó. Thì như vậy ngày hôm nay qua cái bộ chuyện chúng tôi vừa nêu để cho các Phật tử thấy đó là nếu quả thật mình là đệ tử của Phật, đệ tử của Đức Thích Ca, thì chúng ta phải biết phản quan tự kỷ chứ, mình phải thường chăm sóc lại chính cái nội tâm của mình, chứ không phải là đi dòm ngó người ta. Mà dòm ngó người ta nghĩa là không giúp cho mình thăng tiến, là chỉ giúp cho mình dễ phiền não thì có. Phải như là chỉ trừ khi nào quý vị đã có phải là một cái công hạnh thuần thành, ta vì thương huynh đệ, ta giúp cho huynh đệ. Ví dụ giờ thầy nhìn xuống thầy thấy có một Phật tử đó đang ngủ gật, thầy nghĩa là nó có một vài cái lời khuyên, thì cái lời khuyên đó là không có phải nhằm chỉ trích mà nhằm muốn sát tấn cho quý vị đó tu hành, đúng không ạ? Thế như gì thì là tốt. Còn ngược lại bây giờ các Phật tử thấy thường thường cái lời của chúng ta thì chúng ta hay dèm pha, chúng ta hay chỉ trích, chúng ta hay chê bai, chứ chúng ta đâu có phải là thật tình góp phần cái là cho vấn đề mình được tu hành tốt đâu. Thế thì tốt nhất là quý vị hãy phản quan tự kỷ, tức là quay lại với chính mình nghĩa là lo chỉnh tốt cái nội tâm của mình đi. Khi mình đầy đủ từ bi thị xã, mình đầy đủ trí tuệ rồi, thì lúc đó quý vị sẽ có tha hồ phương tiện để giúp cho mọi người xung quanh. Còn khi mình chưa có đó là mình khoan lại, bởi vì quý vị dễ còn sân si, tưởng tới đâu thì coi chừng nó bốc khói trong đó. Thật ra mình chỉ người ta không thành công mà còn làm người ta giận nữa chứ. Phải thế nào? Rồi, một cái lỗi của người ta mà tại sao thầy chỉ thì người ta quan điểm, mà tới các Phật tử mà chỉ các phần người ta sừng sọ lên liền. Đó, lý do tại sao vậy? Thì đơn giản là tại vì cái phương tiện của mình nó chưa có đủ. Hoặc giả là mình chưa có đủ cái đức, cái niềm tin. Còn một vị mà người ta đã có niềm tin, người ta đã thấy được cái là có một cái công hạnh, thì một lời khuyên nhẹ nhàng thôi cũng có thể giúp được ta thay đổi được, ta chuyển hóa được. Vì vậy thì ngày hôm nay trong cái sự tu hành thì các Phật tử nhớ chúng ta hãy tự trang bị cho mình là chính nha. Mình phải cố gắng xoay lại, sửa chữa những cái lỗi lầm của mình, thì sau đó nghĩa là vì thương vấn đề ta chia sẻ với vấn đề, chứ không phải ta ghét bỏ. Còn thì bây giờ thường là chúng ta ghét bỏ, chúng ta không mình. Bởi vì như lúc nãy ta nói đó, ở trên này thì thầy nhìn thấy người đó gần buồn thì thầy thương, mà quý vị ngồi kế bên thì quý vị lại lệ thuộc. Rồi bây giờ chúng ta mới bắt đầu ứng dụng nè. Vì khi các Phật tử nhận ra được chỗ này, ứng dụng cho đạo tràng sẽ vô cùng kết quả, mà nó xóa đi bấy lâu nay những cái ngộ nhận, những cái hiểu lầm. Ta cứ tưởng đâu là ta tu như vậy là tốt rồi, nhưng mà quá ra là mình đã nhầm lẫn. Nếu tôi đưa một ví dụ, các Phật tử ngồi thiền đến 9 giờ là xả thiền, nhưng mà ngày hôm nay cái vị mà phụ trách cái là cái chuông để xả thiền đó công việc của mình quên. Rồi sao quý vị? Trong khi đó mình ngồi á, tới giờ nó đau chấn được chết. Mà trời ơi, chưa thả thiền nữa. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 3 phút trôi qua, trời ơi, cái trong này nó nóng từ từ lên rồi. Đúng không quý vị? Tới giờ thả thiền mà không nghe cái tiếng chuông thả thiền là mình bực lắm à. Chờ tới 5 phút mới nghe keng. Thì thôi bao nhiêu cái gì nãy giờ nó dồn nén cho 5 phút này nó tuôn ra. Trời ơi, bữa nay quýt nào vậy? Muốn bữa sao giờ này có đến kỹ thả thiền à. Thì xin thưa với quý vị, cái người đó người ta làm nổi 5 phút, nhưng mà một người vượt mình, hai người vượt mình, cả một cái đạo tràng vượt mình thì trời ơi chết rồi. Đạo tràng chúng ta ngày hôm nay tu tập cái là chừng 200 thôi. Mà quý vị thử nghĩ coi, 200 người vượt mình với 5 phút đó, quý vị nhớ năm lên thử có bao nhiêu phút người ta rồi. Đó là vậy đó, mà mình nói mình huynh đệ cái gì? Đáng lý ra huynh đệ thì phải như thế này. Huynh nghĩa là vì vô minh che trước, vì một cái gì đó nghĩa là khiến cho huynh quên. Thì thôi mỗi huynh đệ chúng ta có 5 phút cầu nguyện cho huynh được tỉnh thức. Như vậy thì 200 người mà cầu nguyện thì được bao nhiêu phút cầu nguyện cho quý vị này? Thì chắc chắn là tiếp được cái năng lượng cầu nguyện đó, vị này sẽ tỉnh thức liền đó. Còn bây giờ chúng ta tiếp nhận cái là 200 người mà nhân năm ra thì quý vị coi bao nhiêu phút, toàn là cái phút đó là cự nữ càng nhạt chê đất không à. Thế mà mình dám mở miệng đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát thì kỳ phục đấy à, Bồ Tát thì kỳ đấy. Bồ Tát là phải thấy cái lỗi người ta mà thương giúp người ta tốt, chứ nó không mà thấy cái lỗi của người ta muốn nhân cho nó rộng hơn nữa. Trời ơi, không đi biển rồi. Bồ Tát cái biển này không biết rồi. Thành ra các Phật tử xét coi, những cái lời kinh chúng ta tụng hàng ngày hàng buổi thì thôi nó đẹp lắm, mình nguyện mình hứa đủ thứ hết, nhưng mà đi vào thực hành rõ ràng trước mắt có bao nhiêu đó mà mình cũng không có nhận ra nữa. Thì thay vì em thôi thì lâu nay mình chỉ được ngồi 30 phút, bữa nay quên quên cái mình xin cái tâm quan chỉ ngồi được 35 phút thì hay biết mấy, đúng không nè? Quý vị thử nghĩ qua 5 phút đó mà ai cũng quan nghĩ đó, trời dễ gì mà mình được ngồi tới 35 phút. Thì thôi mà hôm nay giờ cũng trễ giờ nên mình ngồi được 35 phút, thì ai cũng xin cái tâm quan để nó mà hồi hướng cho huynh thầy thì thôi lên cõi trời rồi. Đó không ạ? Nhưng mà thường thì chúng ta chỉ bực mình, và khi chúng ta bực mình như vậy đó, huynh thì phải có 5 phút, nhưng mà đối với 200 người thì ta nhân lên là bao nhiêu? Là bao nhiêu? Là 1.000. Thì 1.000 đó mà đọc vào cho cái bài báo của huynh thì tội quá rồi. Quý vị nhận ra được chỗ này. Bởi vì huynh sai phạm có 5 phút mà kết cái duyên bực mình của người này 5 phút, người kia 5 phút, cộng lại 200 người. Trời ơi, biết đời nào không trả được không? Đây là một lẽ thật á, chứ không phải chúng ta nói lý thuyết đâu. Rồi bây giờ thầy có nói thêm nè, thay vì 5 phút đó, quý vị lặng lẽ cứ tiếp tục ngồi, mang hết cái 5 phút ngồi thiền này hồi hướng cho huynh được tỉnh sáng. Thì đó là chúng ta kết là huynh đệ pháp nữ trong Bồ Tát đạo. Còn bây giờ mình bực mình, nghĩa là mình khó chịu, thì xin thưa với quý vị đang gieo cái nhân của địa ngục ngạ quỷ sinh rồi. Và cái nhân này ta sẽ kết với huynh đệ đó đời đời xuống địa ngục luôn, chứ đâu có phải vừa đâu. Thành ra đừng có trách ngày hôm nay đạo tràng chúng ta gặp nhau, mình biết đây là một cái phước lớn của mình, nhưng mà cũng cự được nhau nhiều lắm. Là tại vì đời trước mình cũng quen cự nữ thôi, cũng nghĩa là phiền não thôi. Cho nên hôm nay chúng tôi nói cái chỗ này là để cho các Phật tử nhớ, chúng ta giải bỏ đi. Từ nay về sau thấy vấn đề mình làm cái gì đừng có bực mình, mà hãy dành cái thời gian đó cầu nguyện vượt cho tại họ, cầu nguyện cho họ để cho họ có sức tỉnh giác hơn, thì họ sẽ qua được những cái môn minh thiền của nó. Mà mình thì không phạm vào cái tội là gieo cái nhân gì một ngày bị chúng sanh. Ta cầu nguyện cho một người tỉnh giác thì đó là quý vị kết vào cái pháp nữ của Bồ Tát đạo, đúng không nào? Ta kết cái nhân để đi cùng mở đến con đường Bồ Tát. Mà rõ ràng khi mình cùng là quý vị một đạo tràng, chúng ta thường hay nguyện với nhau đời đời kiếp kiếp được gặp chánh pháp, được gặp thiền tâm, được cùng với hòa thượng tu hành, được ở trong pháp hội này, huynh đệ này chúng ta, thì huynh đệ chúng ta cùng sang nghĩa là giúp đỡ nhau cho tới ngày nghĩa là cứu thế giải thoát. Trời ơi, nghe xong mà hay quá, nhưng mà thực tế thì đúng cái là chúng ta nghĩa là toàn là chia rẽ, toàn là có những cái ý niệm nghĩa là không đẹp chút nào hết. Người ta phạm có 5 phút thôi mà mình nó thì căng nhằn vượt nhật, nghĩa là biết bao nhiêu cái tâm niệm một ngã quỷ nó chạy nhảy. Mới vừa ngồi thiền nó xong, nói là 30 phút làm hợp, nhưng mà 5 phút sau còn là ma quỷ rồi. Tại vì lúc đó mình bực mình cái ông đánh cua, ông không chịu đánh đúng giờ. Tại sao không để cho trễ 5 giờ, là trễ 5 phút. Mà có 5 phút thôi, tội của người ta thì có 5 phút thôi, nhưng mà hơn 200 người thì 200 lần như vậy, quý vị thấy coi. Nguy hiểm không? Nguy hiểm vô cùng. Đời này vừa đầu người này đã được 5 phút, mai này gặp người kia cũng phải đã 5 phút thì vậy. Và 5 phút mà trong cái tụi mình đó, mà quý vị thấy coi, nguy hiểm lắm. Tại vì có nhiều cái tai họa, chỉ cần 1-2 phút thôi là đủ thành tai họa lớn. Các Phật tử có thấy rõ không? Khi mình gặp một người nào đó, ta lỡ lời mà người đó giận lên, cơn giận của họ chỉ trong 1-2 phút thôi, nhưng mà để lại một hậu quả không thể nào được. Thành ra 5 phút bây giờ là nguy hiểm lắm rồi quý vị ạ. Thì mong rằng qua cái buổi hôm nay chúng tôi chia sẻ cho Phật tử, để từ nay về sau trong đạo tràng chúng ta gặp những cái trường tình huống đó, từ bực mình mà hãy lắng lòng cầu nguyện cho cái người còn bị vô minh che chắn, còn bị những cái nghiệp lực, nghĩa là bị cái tập khí nó nghĩa là lâu nhập, để cho các vị đó cũng được tỉnh tỉnh thức. Cho nên mùa hạ vừa qua ở tại kỳ viện của Tâm Tây Thiên và cái đạo tràng An Cư Thiên Hạ, chúng tôi đã hướng dẫn cho tăng ni một cái lối tu. Ngày xưa đó, mình thấy ai có lỗi thì mình chỉ lỗi cho người đó, bắt người đó ra sám hối, đúng không quý vị? Như vậy đã tốt rồi, tốt quá rồi. Thế nhưng mà nhiều lúc mình chỉ lỗi đó, cái tâm của mình nó cũng không thanh tịnh. Mình nghĩa là thấy trước, mình thấy mực người này hay vi phạm, cho nên chúng ta có cái ấn tượng bên trong, chứ không phải là mình thanh tịnh mình chỉ lỗi. Thành ra rất nhiều gì nó cũng nghĩa là để lại cái kết quả không hay. Còn cái người mà được chỉ lỗi đó, thì cũng không tha thiết để nhận lỗi, mà nghĩ rằng mình bị huynh đệ mình nghĩa là đi mình, hay là huynh đệ mình nghĩa là cứ o ép mình, cứ gài mình vào cái chỗ nghĩa là bắt buộc mình vậy. Thành ra tuy sám hối nhưng mà cũng không thật thà sám hối. Thì sau khi chúng tôi nhận ra được mỗi bên như vậy rồi, thì mùa hạ vừa rồi chúng tôi đề xuất chúng ta thực sự là không sám hối điều đó. Mà bây giờ khi thấy ai có làm lỗi thì cái người cấp trên á, ví dụ quý vị làm lỗi thì chúng tưởng quý vị đứng ra sám hối, chúng tưởng đứng ra sám hối. Mà hãy chúng tưởng làm lỗi á, thì ở trên này ban chúng sự đứng ra sám hối. Mà ban chúng sự làm lỗi á, thì ông thiền chủ đứng ra sám hối. Không có chỉ lỗi mà chỉ sám hối được. Thì quý vị thấy sao? Cái thứ nhất á, là khi chúng ta sám hối dùng thì ta không có sanh cái tâm mà chỉ rõ, mà ta chỉ thấy thương huynh đệ còn làm lỗi trong cái việc đó, mình đứng ra sám hối dùng. Nhưng mà cái người mà họ được sám hối đó thì họ sẽ hổ thẹn, họ sẽ làm lớn đi, nghĩa là nuôi lớn được cái tâm tà quý của họ, và họ quyết tâm là làm sao không để huynh đệ sám hối dùng mình. Và rõ ràng là cái đó hiệu quả vô cùng. Chúng tôi chỉ đứng ra sám hối 2-3 lần tôi là bắt đầu chúng khi phanh phát liền, không ai dám phạm nữa. Là tại sao vậy? Bây giờ để cho một thầy lớn sám hối cho mình trầm ở tội lỗi đó, rồi bây giờ cái sự hổ thẹn của mình sao đấy, chuyện của mình làm mà để cho người khác phải chịu, thành ra tự nhiên là ăn năn, tự nhiên là nó phải là nó cắt rứt. Thành ra quý vị thấy mình đó là một cái cách để mà chúng ta ngăn dừng cái sự sai phạm cực kỳ vô hiệu, và không ai thì ai cả. Người lớn thì nghĩ thương cho người nhỏ là sám hối, người nhỏ thì vì lòng hổ thẹn sợ mất đi cái công đức, làm nghĩa là hao tổn cái phúc lành của mình, cho nên không để người lớn sám hối vì mình nữa. Thì bây giờ không để người lớn sám hối vì mình, mình phải làm cái tốt. Và xin thưa quý vị, khi sự việc nó xảy ra thì quý vị thấy có kết nhau trong phiền não không? Một người làm lỗi, chúng ta không phiền não mà ta chỉ thấy thương và phải giúp cho họ, phải sám hối dùng cho họ để cho họ tỉnh. Chứ chúng ta không phải chỉ giúp bằng cách là lặng lẽ mà sám hối dùng cho họ để cho họ được tỉnh. Thậm chí quý vị biết đó là có những cái trường hợp, ví dụ như là trong trường hạ buổi chiều là có thế giới là không có được lén có khăn, nhưng mà cũng có những người rồi họ sai phạm thì bị các thầy lớn biết được, thì các thầy lớn không vỡ mà ra sám hối nguyện, nếu như người sai phạm mà may này có vào cảnh giới ngạ quỷ thì con cũng xin được vào cảnh giới ngạ quỷ để cùng chia sẻ tu hành với các thầy lớn đó. Thì xin thưa với quý vị, khi mà các thầy lớn sám hối như vậy thì tự nhiên mấy ông nhỏ không dám làm, người ta sợ, người ta mắc cỡ. Còn lâu nay cái cách của mình chỉ thì nếu như cái người nào thật sự mà có cái tâm tà quý thì người ta sẽ dừng, người ta mới là hổ thẹn, người ta không làm nữa. Còn ngược lại mà không có tâm hổ thẹn thì mặc kệ, không chỉ đâu chỉ tu làm tu làm tinh vi hơn, lé tốt nhiều hơn đó. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta thấy cái phương pháp sám hối như thế này nó không mang cái hiệu quả đó. Là tại vì vẫn còn có một bên vực mình không có chấp nhận cái điều đó. Trong khi đó ngày xưa Đức Phật chỉ cho chúng ta phương pháp sám hối là xuất phát từ tận đáy lòng của mình để sám hối, để mà mình cầu nghĩa là cho cái đạo đức của mình nó được trong sáng, được vẹn toàn, thì ta mới gọi là bước lên trên cái con đường của Phật pháp, đúng không nào? Còn một cái điều vết nào thì làm sao chúng ta bước lên cái đó? Bởi vì cái việc tu này là phải do chân thật từ trong đáy lòng của mình, chứ không phải nó là cái phù phiếm ở bên ngoài, nó không phải là cái điểm diễn ở bên ngoài. Thành ra chúng ta không thể nào hướng bên ngoài mà làm được, là phải là thành thật từ bên trong. Mà muốn được thành thật từ bên trong thì làm sao giúp cho huynh đệ cùng ý thức được cái đó? Ai cũng cái là cần sự chuyên cần hướng tới cái sự tu tập, thì đạo tràng này không cần nghĩa là ban hành ngũ vi vẫn là thanh tịnh trang nghiêm. Còn nếu khi chúng ta đã có cái tâm nghĩa là quấy phá rồi thì cho dù bao nhiêu bản ngũ vi cũng bằng thường, bởi vì nghĩa là không phá được cái này thì cũng phá cái khác đó. Hay ông trụ trì ông kiểm tra ở bên chánh điện thì mình chạy xuống nhà bếp, mà hay ông xuống nhà bếp thì mình chạy xuống chánh điện, cũng có gì đâu, vẫn có kẻ hở. Còn khi quý vị biết rằng không nên làm như vậy, làm như vậy là không được, làm như vậy là tổn cho cái sự tu hành của mình, làm cho cái tổn tu hành của mình là bị tốt hết, thì quý vị có còn dám làm câu đó? Dù chánh điện hay là nhà bếp cũng là như vậy thôi. Thì quý vị ngày hôm nay xin thưa với các Phật tử, qua cái đề tài mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị hãy về suy ngẫm cho kỹ để rồi chúng ta ứng dụng. Đừng bao giờ tự mình làm khổ mình, nhớ nha, hãy nghe mình thương mình thì mình phải làm sao cho mình được an lạc, cho mình được hạnh phúc. Thì muốn an lạc hạnh phúc là chúng ta phải sống với quy luật, tức là sống đúng với chân lý lẽ thật. Chúng tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị biết là cuộc sống của chúng ta làm gì làm cũng không tránh khỏi nhân quả. Thì như vậy mình gieo nhân tốt để mình được quả tốt, chứ có đâu mình lại gieo nhân ác mà mình đòi quả lành thì có được không? Không được. Mà khi không được đó, thì tự mình đã bị trong trái rồi. Ta gieo xong cái nhân chẳng lành mà ta cầu nguyện là quả báo ác được có đến với mình, quả báo khổ được có đến với mình. Thành ra lúc nào mình cũng thấy là hoặc phòng lo sợ, thì phải là chính mình làm khổ mình thôi. Còn nếu giờ chúng ta đã làm việc lành mà cái quả báo nó đến như thế nào thì quý vị sẽ thấy rằng mình luôn luôn có cái niềm tin. Ngày nay nó chưa lành là tại vì mình biết nó do cái nhân ở quá khứ chưa tốt. Còn khi mình có đủ niềm tin rồi thì khi quý vị làm việc lành thì tương nhiên quả báo lành sẽ đến với mình thôi. Mình không hề sợ gì cả. Mình không có cần phải nhớ là che giấu trốn tránh. Còn nếu như nghĩa là chúng ta sống trái lại cái đó thì thường thường quý vị phải che giấu và trốn tránh. Mà trốn tránh có được không? Không được. Thành ra vô hình chung là chúng ta cứ làm cho nội tâm của mình bất an, chứ không phải ai làm cho mình bất an, không phải là do cái duyên bên ngoài, không phải là do cái cảnh giới bên ngoài, mà tại vì chính mình biết mà mình vẫn cứ cố phạm. Thành ra rồi nó mới khiến cho nội tâm của mình rất là bất an. Mà một khi quý vị đã bất an rồi thì thường hay đổ lỗi là tại người khác làm phiền não mình, à tại người khác làm đau khổ mình, chứ mình đâu có thấy rõ nguồn cơn chính là mình, chính là do cái nỗi bất an tự mình nghĩa là gây tạo ra. Và từ đấy là chúng ta tu tập được chỗ này, thì đối với huynh đệ trong đạo tràng, quý vị sẽ cởi mở hơn. Mỗi một lần mà huynh đệ có sai phạm, chúng ta không còn trách cứ nữa, mà chúng ta nguyện cho cái sự sai phạm đó được chấm dứt. Một là quý vị chúng ta sám hối với huynh đệ, hai là chúng ta cầu nguyện cho huynh đệ được tỉnh giác để mà đủ nghị lực vượt qua khỏi những cái lầm lầm đó, những cái sai phạm đó. Thì có như vậy, đạo tràng chúng ta mới càng tu là càng biết thương nhau, càng tu mới là càng đồng bọn với nhau, và càng tu thì mới đúng với cái nghĩa của Phật giáo là tôi không bao giờ có kẻ thù, đúng không ạ? Còn bây giờ nếu chúng ta mà không ứng dụng được cái nghĩa đó thì càng tu thì sao? Mai thì được trách người này, mốt thì được trách người kia, cái sau cùng á đạo tràng này còn là ai với quỷ, chỉ có tu là Phật. Tại ai cũng xấu hết mà. Rồi chỉ mình tu với ai? Thế cuối cùng cái mình lặng lẽ mình tu với ông Phật, tại vì ông Phật không có nói gì đâu. Có không quý vị? Thầy thấy có rồi, chúng ta không có. Có gì ngưỡng chân cho ai đó, chỉ tên là chú chú ông Phật thôi à. Thì trong khi đó mấy ông Phật sống đây mà không lo, lo ông Phật hộ được đó. Thấy đau khổ không? Thay vì những gì này tương lai sẽ thành Phật, thì trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trao đổi để mua chuộc trước đi, lỡ người ta có thành Phật rồi người ta kéo mình. Còn ngày Thích Ca thì ngày đã thành Phật rồi, chỉ đó mà chơi không được. Tại vì mở ra thì mình thấy phiền não, mình thấy nghĩa là huynh đệ xung quanh mình toàn là không có cảm thông của mình ưa không nổi, đúng không? Thành ra cứ lặng lẽ như vậy. Thì mong rằng quý vị không che giấu được đâu, trong cái sinh hoạt thì đi qua đi lại thì nhìn lại biết mà. Có những quý vị cứ thu hút một góc ngộ vậy đó, vô sinh hoạt họ càng mà không có chịu làm quen với ai, không thích nghĩa là hỏi han giao tiếp gì với ai, ngộ góc vậy họ hỏi ra nó giờ cái này mấy người đó mất công có phiền não làm quen với họ cùng mình chờ nó có gì quy định của nào không, đúng không? Mà mình nguyện là Bồ Tát đạo như vậy đời đời thực hành Bồ Tát đạo cho ông nghe nó rất là cao siêu, mà đó là ứng dụng qua chuyện đạo đời đời toàn là ngã quỷ đạo. Chứ đâu phải Bồ Tát đạo đâu, toàn là sân si phiền não không à. À, như vậy thì ngày hôm nay quý vị nhớ cho ha, bất cứ một cái gì của huynh đệ đã lầm lỡ rồi thì chúng ta tìm cách tha thứ và cầu nguyện cho huynh đệ để vượt qua, chứ đừng có gài cho huynh đệ thêm cái khổ. Bởi vì quý vị bực mình tức là quý vị kết với huynh đệ là chú địa ngục tìm cửa đó, còn mới gặp nhau là tạo cảnh địa ngục đó. Đó, tại vì mình bực mình với nhau thì gặp nhau là tạo cảnh địa ngục còn gì đó. Mà đã đâu đạo tràng mà không tạo, không giúp nhau tạo cái cảnh thanh tịnh, mà còn bây giờ tạo cái cảnh giới địa ngục thì quý vị thấy có phải không? Cho nên mình càng tu nó càng đi đâu quá, chứ đâu có phải đó là đâu có phải thành tựu à. Thành ra phải nhìn cái là thức tỉnh cái chỗ này, chứ nếu không có là đạo tràng chúng ta càng tu là chúng ta càng rời rạc, chúng ta nghĩa là càng xa đi cái mục đích mà mình không biết. Còn ngày nay chúng ta nhận diện được cái chỗ này thì càng tu là chúng ta mới thấy là rõ ràng là cần cái sự gần gũi quân đệ nào cũng khác thương, rồi từ đó là chúng ta mới thấy thật trợ duyên giúp đỡ nhau. Thì có như vậy mới đúng cái ý nghĩa của nhà Phật là không bao giờ, tôi không bao giờ dám tin ai, tôi không bao giờ dám chê ai, vì ai cũng là một vị Phật trong trong tương lai. Rồi mình học cái hạnh của thượng bất tinh Bồ Tát mình thấy hay quá, mà còn là để đem ra quảng cáo không à, nhắc nhở người này nhắc nhở người kia, nhưng mà thực hành thì chúng ta thực hành cũng được. Vậy thì khi thực hành đó, các Phật tử phải tĩnh tâm, phải lắng lòng để mà chúng ta đưa những cái hình ảnh đẹp đó, đưa những cái là lời dạy cao quý ở trong kinh điển biến thành cái hành động của mình, biến thành cái cuộc sống của mình, thì như vậy mới là đưa chất liệu của Phật pháp vào cuộc đời. Và chính khi quý vị đưa cái chất liệu Phật pháp vào cuộc sống của quý vị thì mới thật sự là chúng ta tìm được sự an vui. Chứ nếu chúng ta chỉ học cái giỏi thuộc cái nhiều mà ta không có đưa vào và trong cuộc sống thì cũng chỉ là vô ích mà thôi, vì phiền não vẫn là phiền não. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cái việc tu tập với các Phật tử chỗ này, và nguyện cầu tam bảo gia hộ cho quý vị luôn luôn được tỉnh giác để chúng ta ứng dụng cái bài học này cho bản thân mình và cho mọi người, nhất là đối với đạo tràng. Và nói ra nói đạo tràng thì khi quý vị trở về gia đình, quý vị cũng phải biết cách ứng dụng trong gia đình của mình, trong cơ quan, trong xí nghiệp. Chúng ta đừng có dễ tự mình nữa, mà ta phải nhìn coi người ta làm cái việc đó, cái lỗi nó từ đâu mà ra. Chắc chắn mình tìm ra được thì mình cũng sẽ thấy có cái nguyên nhân, mà đã có nguyên nhân rồi thì thôi chúng ta tha thứ, ta nguyện cầu, ta không sám hối được cho họ được đi nữa thì ta nguyện cầu cho họ được tỉnh giác, để lần sau họ có đủ sự sáng suốt, không có chấp vào cái nghiệp lực này, không có bóp vào cái tập khí này thì họ sẽ qua được mà thôi. Nguyện cầu tam bảo gia hộ cho họ được tự thành tựu của buổi ngày hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ chúng ta quý vị cùng chắp tay ngồi xuống.
Nguyện đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng